This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường do Tiến Dũng phụ trách từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Như Tuyền.
Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Tiến Dũng rất là khỏe, nhưng mà con cái allergy nó bị hành mình quá, đưa vì.
Như vậy là cùng chung số phận với rất là nhiều người ở Texas, phải không? Đã dạ, hưởng hoa dại đẹp thì bù lại, chịu một chút thiệt thòi về dị ứng. Vâng, còn những bản tin của Tiến Dũng ngày hôm nay thì như thế nào đây?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, Dũng xin phép gửi những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin kinh tế về Hoa Kỳ. Nhưng mà trước hết thì Dũng xin gửi đến cái công ty tài trợ cho chương trình này, đó là công ty Green Valley Irrigation. Đây, công ty này có trên 10 năm kinh nghiệm về hệ thống tưới nước tự động cho vườn và foundation của quý vị. Mỗi năm thì có rất là nhiều căn nhà bị vấn đề về cái foundation và rất là tốn kém, thưa quý vị. Nhưng mà chưa kể ảnh hưởng đến hệ thống nước và sườn nhà nữa. Vì vậy, nếu mà không muốn bị rắc rối trong cái tương lai đó, thì quý vị gọi số 469-688-5769, 469-688-5769 để được tham khảo miễn phí. Và trước hết thì bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thị trường chứng khoán có con số màu đỏ, cũng có số màu xanh. Dow Jones thì giảm 17 điểm, con số hiện tại là 21.514 điểm. Nasdaq thì giảm 1 điểm, con số hiện tại là 6.259 điểm. S&P 500 con số xanh chỉ có lên rất là nhẹ, lên 0.37, hiện tại là 2.443 điểm. T-note 15 là 2.35%. Dầu thô thì tăng khoảng 43 xu, một thùng dầu thô là 45.67 đồng, một euro đổi được 1.14 đồng. Vàng thì giảm khoảng 2.80 đồng, một ounce vàng hiện tại 1.218.30 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua 36.210.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay thì quý vị nào, xin lỗi ngày hôm nay, ngày Chủ nhật này vào ngày 16 tháng 7 thì McDonald's có cho con em chúng ta, ngay cả quý vị nữa, muốn ăn free ice cream thì quý vị có thể đến McDonald's the whole day vào Chủ nhật ngày 16 tây tháng 7. Đơn giản là quý vị log vào cái app của mobile, của McDonald's mobile, thì chúng ta download cái app xuống, có chỉ là My Deal. Để sẵn đó, khi mà đến cái nhà hàng người ta đưa cái My Deal đó ra thì họ sẽ đưa quý vị một cái ice cream miễn phí. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số mà xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ này đã giảm thêm 3.000 người nữa, quý vị. Tổng số chỉ có 247 người, xin lỗi, đúng rồi, 247.000 người cho cái tuần lễ vừa rồi là xin cái tiền trợ cấp về thất nghiệp. Rõ ràng là cái số người thất nghiệp càng ngày càng giảm và cái số công ăn việc làm càng ngày càng tăng lên và người đã có việc làm trở lại rất là nhiều. Cái con số thất nghiệp hiện tại bây giờ nó chỉ còn có 4.4%, mà nó là the most healthy number, cái thưa quý vị, là con số rất là tốt đẹp. Và Bộ Lao động cũng đưa ra con số về tất cả hãng xưởng đã mướn vào 222.000 công ăn việc làm cho cái tháng vừa rồi và tháng 6, đó là con số tuyệt vời. Trong khi đó thì Verizon ngày hôm qua họ cũng nói rằng có khoảng 6 triệu cái thông tin của người customer của Verizon nó bị leaking. Đây là cái người nói là human error, tức là cái này cái lỗi con người chứ không phải là về cái system bị malfunction hay là bị virus hay vân gì. Cái này con người đã làm lỗi và đã làm thất thoát đến 6 triệu cái information. Nhưng mà cũng may mắn là không có gì quan trọng, họ chỉ nói là chỉ có số phone number, rồi cái tên, rồi có cái số pin code, cái pin code là ví dụ quý vị gọi vào cái account của quý vị, nói xong hết rồi họ nói là anh để cho cái pin code được không, thì người ta nói cái số pin đúng đó thì họ mới log vào cái information của quý vị. thì tôi cũng thấy rằng mặc dù họ đưa ra nói rằng chưa có một cái customer nào bị loss về cái thông tin cá nhân của mình, chỉ có online là thấy được hết thôi. Nhưng mà cái này là kiểu là chưa này rõ ràng thì chưa có, tức là không phải là không có, trong tương lai không biết có ai sẽ đứng ra step out nói rằng tôi bị mất thông tin và thông tin tôi bị rò rỉ hay không. Nhưng mà 6 triệu cái thông tin cá nhân của khách hàng không phải là con số nhỏ. Vì thế Dũng cũng khuyến khích rất là nhiều, khuyến khích mỗi ngày nếu mà rảnh á, khi nào rảnh thì chúng ta có thể vào check cái nhà băng của quý vị, check cái thẻ tín dụng của quý vị, check tất cả những thứ mà có liên quan đến tài chánh của quý vị đó, coi chúng ta có bị mất mát gì hay không, hay là bị ai đã đột nhập vào lấy đi tiền của quý vị không. Điều đó cần thiết lắm thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến vé máy bay, airfare sẽ going up. Điều thêm một cái gọi là mùa hè này, quý vị cũng thấy rằng đó gọi là demand so high, tức là người ta đi du lịch nhiều quá đi, làm cho rất nhiều cái gọi là khó khăn của hãng airline, mướn thêm người, mướn thêm TSA, mướn thêm tăng thêm chuyến bay, đổ thêm xăng mắc nữa vân vân. Đầu tiên là Delta Airlines họ sẽ lên giá máy bay trong những ngày sắp tới, cái second quarter, tức là chỉ cần vài ngày nữa thôi. American Airlines cũng là người đi theo vào thứ tư, tức là ngày hôm qua họ cũng đã nói rồi, họ sẽ tăng giá máy bay lên, và hầu như tất cả những hãng máy bay mà đã lên rồi đó, một hãng lên là tất cả những hãng máy bay khác sẽ lên. Thì theo con số tạm đưa ra đó là khoảng 1% quý vị đã trả thêm vào cái first, từ cái quarter đầu tiên rồi. Cái quarter thứ hai là 2.5%, và kế nữa có thể là lên 4.5%. Trong tương lai thì chúng thấy rằng chúng ta phải trả thêm tiền vé bay vì cái demand nó so high vào cái mùa hè này, người ta đi nhiều của thú vị. Bản tin kế nữa là bản tin khá thú vị. Quý vị biết rằng ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam, bất cứ nơi nào, chúng ta thường nói là ở mất đồ nhiều là những quốc gia nghèo. Nhưng mà thật sự là ở Mỹ chúng ta mất mấy đồ nhỏ, mất chôm lẻ tẻ thì chôm lớn không à. Chẳng hạn như cái xe. Nó cái xe mà bị stolen car là phải the most in US, là thứ dữ luôn. Cái do chúng ta biết nhiều cái lý do chính đáng để mà họ lấy xe lắm. Lấy xe để chuyển ra nước ngoài. Hạn như kế biên giới là New Mexico, kế biên giới chúng ta là Mexico. Rồi có thể bán để mà rã thịt, bán xe mà gọi là rã ra để bán phụ tùng nữa. Và theo như cái con số mà của NICP đó, tức là National Insurance Crime Bureau, thì họ nói rằng cái xe mà bị mất cấp đứng đầu hiện tại bây giờ là Honda Accord năm 1997. Cái xe này mặc dù nó cũ rồi, nhưng mà cái part của nó bán vẫn còn có tiền, thưa quý vị. Họ nói rằng thường đó, 2 năm trở lại đây đó, thì cái số lượng xe bị mất cấp tăng lên đột biến, thưa quý vị, rất là nhiều. Và họ dùng cái từ... một á, là cái người ăn cắp nhảy vào cái xe chúng ta, lấy cái tụng dích để vào cái tay lái, mở cái xe chúng ta rất là dễ, thưa quý vị, và rồ lên chạy cái xe đi. Rồi hai á, là họ đưa một chiếc xe truck đến thô cái xe, tức là chở cái xe quý vị đi luôn. Và cái từ mà từ lóng mà quý vị biết rằng á, chở đi đâu, hoặc là đi vào cái chop shop. Chop shop tức là cái chop là chặt ra, tức là rã thịt, thưa quý vị, đem cái xe chúng ta vào rã thịt. Là cái từ lóng mà chúng ta nói là cái xe quý vị đi vào chop shop là chúng ta biết rồi đó. Và theo cái thống kê đưa mới nhất đó là cái Honda Accord năm 1997 đã mất đến 50.427 chiếc. Wow, một số lượng lớn. Kế đến thứ nhì là chiếc xe hot thứ nhì đó, là Hot Wheels đó, là Honda Civic, 49.547 chiếc vào đời 1998, thưa quý vị. Và đứng thứ ba là chiếc Ford F-Series Pickup 2006, đến 32.721 chiếc. Và đứng thứ tư là Chevrolet Silverado Pickup 2004, 31.000 chiếc. Và Camry là đứng thứ 5, rồi Nissan Altima đứng thứ 6, rồi Ram Pickup Truck là đứng thứ 7, Toyota Corolla là đứng thứ 8, và Chevrolet Impala là đứng thứ 9, và Jeep Cherokee và Grand Cherokee là đứng thứ 10. Thưa vì đó là những xe hiện tại bây giờ bị mất cấp nhiều nhất. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, cũng nói về cái gọi là cái chữ này là dùng dịch một cái đại nạn của các nhà bán lẻ. Và họ nói là trong những năm gần đây thì những cái thương hiệu, những cái căn hàng bán lẻ đó là một gọi là đại nạn, thưa quý vị. Và nếu mà những cái đại nạn như vậy đó là có mở ra một cái hé ra chúng ta biết rằng có phải là recession sắp xảy ra hay không, tức là về cái recession là suy thoái. Nhiều người thì những nhà kinh tế gia họ nói rằng thật sự cái điều này đúng theo cái chu kỳ cứ khoảng 10 năm, 12 năm, có lúc 8 năm, có lúc 5 năm là theo chu kỳ như vậy, nó run như vậy là lên, kinh tế sẽ lên rất là cao và sau đó xuống tận cùng là lên trở lại, nó gọi là roller coaster. Thì cái suy thoái của chúng ta đã xảy ra năm 2008 đến bây giờ là 9 năm rồi, thì khoảng từng 3 năm, trong vòng 3 năm tới đây, tức là 10 năm hoặc là 12 năm thì có thể xảy ra một lần nữa. Cái chu kỳ nó rất là, họ đưa ra nếu mà cái bản đồ mà gọi là recession history thì thấy là 12 năm là maximum. Thì bây giờ cho là 2008 đến bây giờ là 2007, thì chúng ta còn khoảng 3 năm nữa đi, là 12 năm là maximum, thì chỉ còn có 3 năm nữa thôi. Thì họ nói là theo như cái nhà băng mà Credit Suisse, thì họ nói rằng có khoảng 8.640 cửa tiệm đã đóng cửa trong năm nay only, tức là this year, hay là sẽ đóng cửa nữa, thưa quý vị. Và so với cái năm mà suy thoái đó, là năm 2008 đó, là năm những năm gần đây là hơn đến 40%. Con số đóng cửa tiệm rất là nhiều. Và cái landscape mà nhìn rõ ràng cái viễn ảnh của nó đó là 50 năm Hoa Kỳ đã build lên những cái mall lớn, những cái retail đã mọc lên trong thời điểm 50 năm đó, những cái thương hiệu mới đó, bây giờ hầu như bắt đầu đi xuống một cái gọi là thê thảm, thưa quý vị. Và họ nói rằng Hoa Kỳ trong năm 1970 đến năm 2015 đó, trong thời điểm đó đó, cái mall đã tăng gấp đôi. Ví dụ năm 1970 có khoảng chừng 1.000 cái mall đi, thì năm 2015 lên đó được 2.000 cái mall. Thí dụ như vậy, tức là nó tăng gấp đôi trong một thời gian không có xa, thưa quý vị, rất là ngắn mà đã lên rất là nhiều. Rồi Hoa Kỳ đó, nói với cái số người mà shop, cái không gian mà đi shopping đó, nó hơn 40% về Canada, rồi 5 lần nó hơn là nước Anh và 10 lần hơn là nước Đức. Tức là những cái mall hay là những cái nơi mà chúng ta đi shopping đó, nó rất là lớn, thưa quý vị, lớn hơn Canada gấp đôi, 5 lần nước Anh và 10 lần nước Đức. Rồi cái mall mà đã bị đóng cửa từ năm 2010 đến năm 2013, trong có 3 năm đó thôi, là phải có khoảng 50% số người đã giảm bớt đi vào những cái mall. Tức là theo cái thống kê của Credit Card, họ nói là năm 2010 đến năm 2013 đó là 50% những người đi shopper đã hạn chế. Điều trước đây năm 2010 đó là 10 người, bây giờ chỉ chuyển qua đến năm 2013 đó là chỉ còn có 5 người mà thôi. Tức là cái số người đi đến mall giảm. Lý do người ta cũng biết đơn giản là họ đã shopping online, cái thưa quý vị. Rồi theo như Labor Department họ đưa ra, theo cái 15 năm mà theo cái thống kê họ đưa ra 15 năm trước đến ngày hôm nay đó, thì cái department store đã giảm đến 46% công việc làm. Tức là những người mà đứng làm service, đứng tính tiền, đứng về cashier vân vân, hay là làm những cái xếp đồ, hay là bất cứ cái department nào về service là giảm đến 46%. Rồi những người làm về than đá là giảm đến 32%. Rồi những người làm trong những cái factory đó là giảm đến 25%. Tức là nói về công an việc làm cũng đã giảm, vì hiện tại giờ họ chuyển lên online rất là nhiều, thưa quý vị. Và những cái cửa tiệm mà bị nặng nề như là Macy, những cái tiệm khổng lồ đó, thưa quý vị, cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Rồi kế thằng thứ nhì đó là JCPenney, rồi kế nữa là Estee Lauder, rồi Ralph Lauren, rồi CK, rồi Carter's, Nautica, và cái người đứng cuối cùng cũng bị nặng nề nữa là Michael Kors. Và họ nói nếu theo cái đà như vậy đó, thì có thể cái mall sẽ đóng cửa từ 60 đến 80 cái mall sẽ đóng cửa vào năm nay hay những năm kế tiếp nữa. Tức là có rất nhiều cái mall sẽ chịu không nổi mà sẽ đóng cửa. 60 đến 80 cái mall đóng cửa là cái chuyện đó không phải là nhỏ, thưa quý vị. Và điều này thì thật sự chúng ta biết rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ mặc dầu đi lên, nhưng mà người dân bắt đầu chuyển hướng lên mua online nhiều hơn là mua đến những cái tiệm như là gọi là brick hay là mortar, thưa quý vị. Xin trở lại Như Tuyên.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Tiến Dũng ơi, trong cái bản tin cuối của Tiến Dũng đó, khi mà người ta mua sắm tại mall nó giảm đi và online nó tăng lên, thì nhân viên làm việc ở những cái warehouse cũng như là những người mà làm việc trong cái hệ thống online nó sẽ tăng hơn chứ, Tiến Dũng ha?
Chính xác là như vậy, Như Tuyền. Thế hạn như bây giờ cái mall, cái cửa tiệm mà JCPenney đi thì nó có tất cả là bao nhiêu, nhiều 50 tiểu bang Hoa Kỳ đều có hết. Nhưng mà bây giờ ví dụ đó là ví dụ chị mua online đó, thì cái nhân viên mà mướn vào cái warehouse á, dù warehouse không phải là 50 tiểu bang thì có warehouse. Warehouse nó chỉ nằm một chỗ thôi, hay là hai chỗ, hay là ba chỗ là maximum chẳng hạn. Như bây giờ thấy rằng Amazon quý vị, họ có một vài cái warehouse khổng lồ trên nước Mỹ, và từ đó họ mới nhờ những cái UPS họ chuyển hàng đi khắp nơi. Vì thế ví dụ đơn giản, ví dụ về cái warehouse nó nằm ở Dallas đi, thì nhân viên ở Dallas họ chỉ mướn ở Dallas thôi. Thì chẳng hạn như bây giờ chạy xuống Houston là cũng thấy thê thảm rồi, là không có người, không đi làm được. Vì thế cái warehouse sẽ tăng người, nhưng mà chỉ người nó chỉ nằm một chỗ thôi, chứ nó không phải là những cái cứ tiệm trên tất cả tiểu bang Hoa Kỳ. Thì họ mướn tất cả người, nhưng mà cái warehouse thì chỉ mướn một người local đó thôi. Vì thế cũng là một cái việc lớn về cái công an việc làm trong những ngày sắp tới. Như vậy.
Tuy nhiên thì cái người chủ của những cái công ty đó họ lại tiết kiệm một khoản tiền lời khá lớn khi mà họ chỉ chi trả cho nhân viên của warehouse thay vì là chi trả cho nhiều những cái chi nhánh khác, phải không?
Chính xác là như vậy. Tức là có lợi những người làm ở đó thì đã có việc làm rồi, nhưng mà những người không có gần cái warehouse đó thì chắc chắn họ sẽ không có việc làm khác. Cái điều này nó rõ ràng là cái lợi cho người chủ, thì những người Amazon thấy là một ngày họ có thể tìm được khoảng 2 tỷ Mỹ Kim của quý vị, tức là họ bán online không thôi đó.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và cũng cảm ơn thời gian theo dõi của quý thính giả. Mến chúc Tiến Dũng cũng như quý vị có một buổi sáng thật là vui.
Cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.